Tiến Tú và anh Huyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Sáu ngày 18 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét kỷ luật Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông.
Hợp nhất công ty vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn trước năm 2025.
Sốt xuất huyết tại Hà Nội sắp vào đỉnh dịch.
Hơn 3,5 triệu người không còn là triệu phú thế giới.
Sau đây là nội dung chi tiết. Trong hai ngày 16 và 17 tháng 8 năm 2023 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 31. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chủ trì kỳ họp. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy đồng chí Lê Đức Thọ đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực, không đầy đủ, không đúng quy định. Vi phạm của đồng chí đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng và cá nhân đồng chí đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo đề nghị Bộ Chính trị xem xét quyết định.
Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với đồng chí Điểu Cơ Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy đồng chí Điểu Cơ Ré đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí. Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo, đề nghị Bộ Chính trị xem xét quyết định.
Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét giải quyết tố cáo một trường hợp, thảo luận cho ý kiến về dự thảo quy trình xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, quy trình giải quyết tố cáo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác.
Bộ Công Thương vừa có tờ trình gửi Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc tiếp thu các ý kiến với dự thảo sửa đổi nghị định của Chính phủ, nghị định 111 về phát triển công nghiệp hỗ trợ, với nhiều chính sách ưu đãi mới được đề xuất. Theo dự thảo, mức cấp bù chênh lệch lãi suất là 3% trên một năm. Với chính sách này, mỗi dự án được hưởng chính sách hỗ trợ tín dụng một lần trong cùng một giai đoạn, nếu dự án đó chưa được hưởng chính sách hỗ trợ tín dụng khác từ ngân sách nhà nước. Thời gian được nhà nước hỗ trợ tín dụng bằng thời hạn cho vay, nhưng tối đa không quá 10 năm kể từ ngày ký hợp đồng vay vốn.
Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố danh sách 13 sân bay cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử, một cửa khẩu cảng hàng không Nội Bài, 2 cửa khẩu cảng hàng không Cát Bi, 3 cửa khẩu cảng hàng không Vân Đồn, 4 cửa khẩu cảng hàng không Thọ Xuân, 5 cửa khẩu cảng hàng không Đồng Hới, 6 cửa khẩu cảng hàng không Phú Bài, 7 cửa khẩu cảng hàng không Phù Cát, 8 cửa khẩu cảng hàng không Đà Nẵng, 9 cửa khẩu cảng hàng không Cam Ranh, 10 cửa khẩu cảng hàng không Tân Sơn Nhất, 11 cửa khẩu cảng hàng không Liên Khương, 12 cửa khẩu cảng hàng không Cần Thơ, 13 cửa khẩu cảng hàng không Phú Quốc.
Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa trình Thủ tướng Phạm Minh Chính phê duyệt đề án cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Theo tờ trình, giai đoạn đến năm 2025, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam VNR tiến hành hợp nhất công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội và công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn thành một. Việc hợp nhất này nhằm tiếp tục thực hiện phương án cơ cấu lại doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam theo văn bản số 303 ngày 7 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.
Dự báo dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội tiếp tục diễn biến phức tạp với số ca mắc vẫn tăng, đỉnh dịch có thể rơi vào tháng 9, tháng 10. Đây là nhận định từ Sở Y tế trong bối cảnh Hà Nội đang là trọng điểm về sốt xuất huyết của miền Bắc, với số ca mắc chiếm khoảng 80%. Thành phố đã ghi nhận hơn 3.500 ca sốt xuất huyết tại tất cả các quận, huyện, thị xã, cao gấp hơn 4 lần cùng kỳ năm trước. Số bệnh nhân tăng nhanh trong 4 tuần qua, với hơn 100 ổ dịch đang hoạt động.
Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra thông báo tạm ngưng đào đường, vỉa hè từ ngày 1 tháng 9 đến hết ngày 2 tháng 9. Sở yêu cầu chủ đầu tư tất cả công trình có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công đào đường, vỉa hè, khẩn trương tái lập lại toàn bộ các đoạn đang thi công trước ngày 1 tháng 9. Các công trình thi công có rào chắn chiếm dụng mặt đường được phép tồn tại nhưng phải thu gọn hàng rào. Chủ đầu tư làm vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ khu vực công trường thi công, bảo đảm an toàn cho người dân đi lại.
Vườn thú Hà Nội, công viên Thủ Lệ cho biết hai con voi trong vườn thú hiện đã được tháo xích, tự do đi lại trong khuôn viên chuồng. Vào chiều ngày 16 tháng 8, đơn vị đã mua thiết bị sung điện hàng rào mới để thay thế thiết bị cũ đã hỏng. Trước đó do hàng rào này bị hỏng, nên vườn thú đã phải xích chân voi tạm thời để bảo đảm an toàn cho cả voi lẫn nhân viên chăm sóc. Về nguyên tắc hoạt động, hàng rào sung điện sẽ gây tê và khiến voi tránh xa khỏi hàng rào.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, theo báo cáo Tài sản Toàn cầu 2023 của ngân hàng UBS, các biến động kinh tế toàn cầu đã khiến số lượng triệu phú đô la Mỹ giảm mạnh trong năm 2022. Tổng số lượng người trưởng thành có tài sản từ 1 triệu đô la Mỹ trở lên đã giảm hơn 3,5 triệu người, xuống dưới mốc 60 triệu người vào cuối năm 2022. Cụ thể, số người trưởng thành có tài sản trị giá trên 1 triệu đô la Mỹ đã giảm từ 62,9 triệu người vào cuối năm 2021 xuống còn 59,4 triệu người vào cuối năm 2022.
Báo cáo của Viện Tài nguyên Thế giới cho thấy khoảng 4 tỷ người, gần một nửa dân số thế giới đang đối mặt với tình trạng căng thẳng cao về nước trong ít nhất một tháng mỗi năm. Căng thẳng cao có nghĩa là ít nhất 60% tài nguyên nước có sẵn đã được sử dụng, dẫn đến sự cạnh tranh cục bộ giữa những người dùng khác nhau. Tình trạng thiếu hụt nước được cho là sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nếu không có chính sách nghiêm túc để dự đoán và đối phó với các tình huống khó khăn hoặc nguy cơ có thể xảy ra trong tương lai.
Ngân hàng Trung ương Italy cho biết nợ công của nước này trong tháng 6 vừa qua ở mức cao kỷ lục hơn 2.800 tỷ euro, tăng trên 27 tỷ euro so với tháng trước đó. Yếu tố đẩy nợ công của Italy lên các mức cao là do vay nợ của chính phủ, tăng 12,3 tỷ euro so với một tháng trước đó. Ngoài ra, sự gia tăng số dư tài sản lưu động của kho bạc Italy, các ưu đãi về thuế và những vấn đề về tỷ giá hối đoái góp phần đẩy nợ công lên mức cao kỷ lục.
Cảnh sát Singapore mới đây đã tiến hành một loạt cuộc đột kích trên toàn quốc để bắt giữ 10 nghi phạm nước ngoài bị nghi ngờ có liên quan đến vụ rửa tiền và giả mạo. Khoảng 1 tỷ đô la Singapore, tương đương với 736 triệu đô la Mỹ, tài sản, bao gồm tiền mặt, tài khoản ngân hàng, bất động sản, vàng miếng, ô tô hạng sang, túi sách hàng hiệu, đồ trang sức, đồng hồ, thiết bị điện tử đã bị tịch thu hoặc phong tỏa trong vụ việc. 10 người trong độ tuổi từ 31 đến 44 đã bị buộc tội trước tòa liên quan đến cuộc điều tra này.
Nhằm khuyến khích sinh con, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã chủ trì cuộc họp các bộ trưởng liên ngành thảo luận về triển khai các chính sách hỗ trợ gia đình đông con. Theo đó, các ban ngành liên quan sẽ nới lỏng tiêu chuẩn hưởng chế độ hỗ trợ đối với gia đình đông con, từ gia đình 3 con xuống thành gia đình 2 con. Cụ thể, các đơn vị dự kiến hỗ trợ chi phí giáo dục bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông cho hộ gia đình có 2 con. Đặc biệt, nhiều địa phương xúc tiến triển khai hỗ trợ chi phí học tập ngay từ con đầu lòng, thay vì hỗ trợ cho trẻ thứ 3 của hộ gia đình có từ 3 con trở lên.
Theo hãng thông tấn TASS, Tổng thống Ukraine đã ký thành luật gia hạn tình trạng thiết quân luật và lệnh tổng động viên thêm khoảng 3 tháng. Trước đó, các dự luật này đã được Quốc hội Ukraine thông qua vào ngày 27 tháng 7. Tổng thống Ukraine lần đầu tiên công bố thiết quân luật vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 và đã gia hạn tình trạng này. Lần gia hạn 90 ngày gần đây nhất diễn ra vào ngày 20 tháng 5 và sẽ hết hạn vào ngày 18 tháng 8. Theo kế hoạch, quốc gia này sẽ đến kỳ bầu cử quốc hội vào tháng 10 và bầu cử tổng thống vào năm 2024. Tuy nhiên, Ukraine sẽ không thể tổ chức hai cuộc bầu cử quan trọng này cho đến khi tình trạng thiết quân luật được dỡ bỏ. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Ở đợt tập trung trong tháng 8 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với Palestine. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã quyết định tổ chức trận đấu này tại sân vận động Thiên Trường. Trước đó, sân vận động của câu lạc bộ Nam Định từng tổ chức trận đấu giữa Việt Nam và Syria hồi tháng 6. Trong buổi họp báo diễn ra vào trưa ngày 17 tháng 8, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam với vị thế nhà đương kim vô địch đã đặt mục tiêu ít nhất góp mặt ở trận chung kết. Theo nhà cầm quân này, ở giải đấu trẻ như U23, các đội bóng tham dự không có sự phân hóa lớn về đẳng cấp. Chia sẻ trước truyền thông Đức, Harry Kane ngấm ngầm cho rằng mình hoàn toàn có thể mơ danh hiệu quả bóng vàng nếu giành chức vô địch Bundesliga và Champions League, cùng với đó là cơ hội đăng quang Euro 2024 cùng đội tuyển Anh. Theo Kane, điều kiện đầu tiên để giành quả bóng vàng là danh hiệu tập thể. Đây là một trong những lý do khiến anh quyết định chia tay Tottenham. Do đã trở lại tập luyện cùng Paris Saint-Germain, nên Mbappe nhiều khả năng sẽ được huấn luyện viên Luis Enrique trao cơ hội ra sân ở trận gặp Toulouse vào cuối tuần này. Chân sút người Pháp kiên quyết không ký hợp đồng mới nhưng chấp nhận bỏ qua tiền thưởng để được thi đấu. Khi được hỏi về thương vụ David Raya, huấn luyện viên Mikel Arteta khẳng định không cầu thủ nào ở Arsenal được bảo đảm suất đá chính. Đây được cho là thông điệp mà nhà cầm quân người Tây Ban Nha muốn gửi tới Aaron Ramsdale. Mục tiêu của Arteta là tạo nên sự cạnh tranh ở mọi vị trí trên sân.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả. Trong ngày hôm nay, miền Bắc phổ biến ít mưa, trời nắng sớm. Mức nhiệt cao nhất trong ngày ở hầu khắp Bắc Bộ sẽ đạt ngưỡng từ 33 đến 36 độ. Trong đó, thủ đô Hà Nội, Hòa Bình, Ninh Bình và Nam Định có nắng nóng. Tuy nhiên, đó là thời tiết ban ngày. Còn từ tối và đêm nay trở đi, miền Bắc sẽ lại chịu tác động của một rãnh áp thấp mới nên sẽ có mưa trở lại. Hôm nay sẽ là ngày thứ 18 liên tiếp miền Trung xảy ra nắng nóng với diện nóng trong ngày hôm nay. Khu vực các tỉnh từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên là vùng mà có hiệu ứng gió phơn diễn ra mạnh sẽ vẫn là vùng nắng nóng gắt với nhiệt độ cao từ 37 đến 38 độ. Còn ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, khu vực Ninh Thuận, nhiệt độ trong ngưỡng từ 35 đến 37 độ. Bình Thuận có thời tiết gần với Nam Bộ nên không xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao 34 độ. Lúc này cả Nam Bộ và Tây Nguyên đều đang khá là mát mẻ, dễ chịu. Sau 14 giờ chiều trở đi, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông trở lại. Diện mưa đều ở mức mưa vừa, có nơi mưa to và dông, nên nền nhiệt ở Tây Nguyên chỉ từ 28 đến 31 độ, Nam Bộ phổ biến từ 32 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.